Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải Thành rất vui được gặp lại toàn thể nam nữ quý Phật tử trong chương trình kể chuyện cuộc đời Đức Phật, một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt. Kính thưa quý Phật tử thân mến, trong phần số 10, chúng ta đã cùng nhau đến với những kế hoạch và sự phát triển thực tế của lệnh bà Gotami, nàng Yashodhara và Surani Nanda về vấn đề từ thiện trong thành Ca Tỳ La Vệ cũng như các khu vực khác. Tuy nhiên, vấn đề cứu đói, cứu nghèo chỉ là cấp thời. Vấn đề cốt lõi vẫn là diệt đi tâm tham, tâm hơn thua, tâm đố kỵ và tâm ỷ lại của tất cả mọi người. Đó cũng chính là nỗi lòng của Thái tử đối với tất cả mọi người. Thái tử hết lòng đối với chúng sinh. Tuy nhiên, nàng Yashodhara cũng vậy, luôn luôn thương yêu Thái tử và luôn luôn có những mối trăn trở, sợ một ngày nào đó chồng của mình sẽ ra đi. Hôm nay đến với phần số 11, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những giấc mộng hết sức đặc biệt của nàng Yashodhara và chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của những giấc mộng đó báo điềm như thế nào. Kính mời toàn thể nam nữ quý Phật tử chúng ta đến với phần tiếp theo của bộ truyện Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt, ba giấc mộng của nàng Yashodhara. Kính mời quý Phật tử chúng ta cùng lắng nghe. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kể chuyện cuộc đời Đức Phật, một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt. Tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Ba giấc mộng của nàng Yashodhara. Những chùm hoa vàng nghệ đã mấy lần nở, mấy lần tàn. Cây hoa hình cầu đổi màu đã bao mùa thay sắc, thay lá. Thời gian trôi đi, chạy đi. Những đám mây trên trời vẫn cứ tiếp tục lang thang vô định. Còn ta, Thái tử nghĩ, lang thang từ tư tưởng này sang tư tưởng khác. Những tư tưởng đứt khúc, gãy vụn. Tư tưởng nào cũng trùng trùng câu hỏi. Mọi dự định tươi mới, thoáng khắc sau là cũ kỹ. Ít hôm sau là đối diện với cái bất toàn. Lời gió còn nói với ta rằng, những việc làm từ thiện, dẫu cho với bàn tay dịu dàng và tấm lòng nhân ái, cũng không làm dịu mát được lòng người, cũng không làm cho nhẹ bớt sự tham lam và ích kỷ của thế gian. Di Mẫu và Yashodhara đã nhiều năm miệt mài công việc tương tế giúp đời bằng trái tim của người mẹ, rốt lại cũng vô ích mà thôi. Lòng tham của lớp người bất hạnh ấy nó lớn quá, biến nhát và ích kỷ nữa. Lúc nào cũng chờ đợi của bố thí, lúc nào cũng khát thèm, lúc nào cũng không biết đủ. Điều nguy hiểm hơn là họ không chịu thay đổi hoàn cảnh, không chịu thay đổi nguyên nhân. Họ ngồi mà nhẫn chịu, mà im lặng như triết nhân hoặc than van số phận, định mệnh đã an bài. Bát cơm và manh áo phải từ bàn tay làm ra chứ. Ngôi nhà, các tiện nghi sinh sống phải sửa sang, dọn dẹp, vá víu chỗ này chỗ kia chứ. Thế mà họ không làm. Yashodhara nói rằng, dẫu nhẫn nại vô cùng, dẫu lòng bi mẫn cũng lớn lắm, nhưng đến một lúc nào đó cũng phải thua chụp đi. Người ta giúp đỡ thì cũng có hạn, ai dường như cũng mệt mỏi cả rồi. Thuở xưa, mẹ ta thuở sinh tiền, cứ đến kỳ đầu và giữa tháng là bố thí 4 ức đồng tiền vàng. Cuối đời cũng cạn kiệt, phụ vương bực lắm nhưng cũng phải mỉm cười. Bây giờ tiền bạc dành dụm của ai cũng hết sạch cả, mà họ vẫn không chịu khó rèn tập các công việc làm ăn. Ngôi trường, lớp học của ta cũng thất bại từ lâu rồi. Bao nhiêu tâm huyết bỏ ra, lớp học hình thành, mời thầy giáo giỏi khắp nơi về giảng dạy. Đầu niên khóa 27 người, cuối niên khóa chỉ còn 10. Vẫn dạy, vẫn học, vẫn duy trì, vẫn lương hướng hậu hỷ cho giáo sư. Nhưng qua năm 2 chỉ còn 4. Rồi cứ thế nó tan dần như hạt tuyết dưới ánh mặt trời. Thế nhưng ta vẫn chưa chịu thua. Ta quy tụ con em trong hoàng gia, quý tộc để giúp họ một căn bản trí thức vững vàng, nhưng rồi cũng lụi tàn. Người chịu khó học hỏi như thắp đuốc ban ngày để đi tìm trăng sao. Con người không chịu tiến hóa, không chịu động não để tầm cầu kiến thức, hiểu biết. Thôi, đành vậy chứ biết sao. ta học được hai bài học làm người. Thứ nhất, có cái gì đó như đã mọc rêu lâu niên, lưu cửu trong tâm địa của chúng sanh, cả một hầm thói hư tật xấu, không thể trong một sớm một chiều mà cải hóa được. Thứ hai, có cái gì đó như lực cản, như ngăn bích trí óc, nên chúng không chịu thăng hoa, hướng đến các giá trị cao hơn. Chúng luôn bằng lòng với đời sống thụ hưởng nhờ tập cấp truyền đời trao lại. Nói tóm lại, tuổi thanh niên của ta và của các ông hoàng bạn hữu đã hoang phí sức lực để đi theo một lộ trình vô vọng. Và nếu có thành công, thì thành công ấy cũng chỉ là cơ hội tốt cho giới cấp lãnh đạo tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng sự hưởng thụ, tăng trưởng sự tranh giành địa vị và quyền lợi mà thôi. Không có một ánh sáng nào, không có một lối thoát nào trong các giá trị tại thế trên con đường xuôi theo dòng đời. Buồn quá, thái tử muốn đi du ngoạn đây đó, nhưng phụ vương không cho. Ngài chỉ nói nhẹ nhàng rằng:
Một vương tử Sakya, theo truyền thống, không được phép phiêu bạt giang hồ như một khất sĩ, như một gã chăn cừu lang thang, hoặc như một thương nhân với đoàn lạc đà lếch thếch y ạch từ phương này sang xứ khác.
Thái tử hỏi lại:
Vậy bổn phận và trách nhiệm của hoàng nhi phải là như thế nào hỡi phụ vương?
Là luyện tập võ nghệ, coi binh pháp, tập điều hành và quản lý bộ máy vương quốc để cai trị muôn dân như chấm vậy.
Võ nghệ, binh pháp, hoàng nhi không biết còn ai là thầy nữa, không biết tầm học ở đâu nữa gần 10 năm qua rồi. Còn điều hành và quản lý bộ máy, hoàng nhi cũng đã từng tập sự, nhưng sự cải cách đổi mới, dẫu tốt đẹp thế nào cũng bị cản trở, thì hoàng nhi biết làm gì nữa?
Đức vua Suhodana nín lặng, không mở lời được, ngài cũng bất lực. Tất cả họ đều là con người cũ, tư duy cũ, truyền thống cũ, đã an toàn, đã định vị trên tập cấp thượng đẳng, thì dạy gì đi theo cái mới, khi biết rõ cái mới ấy sẽ dần dần tước mất uy thế và lợi quyền của họ. Hóa ra họ cũng không sai. Họ không sai thì tư duy, việc làm của thái tử chưa chắc đã đúng. Ôi, cái đúng cái sai trên cuộc đời này quả là lạ lùng. Từng buổi sáng, từng buổi sáng, thái tử ngồi lặng ở hiên sao, nhìn lên đỉnh Himalaya. Tâm trí chàng thường lìa cái giới hạn chật hẹp của cung đình để phiêu diêu vào những thế giới xa xăm chưa hề thấy, chưa hề biết. Học lịch sử dân tộc, chàng biết rằng dòng dõi huyết thống của chàng khởi nguyên từ hướng Tây Bắc xa xôi, điệp trùng sông núi mà tràn xuống đây, chiếm lấy những bình nguyên màu mỡ để làm ruộng và chăn bò. Nơi ấy là đâu? Rồi dòng giống Aryan của chúng ta còn tìm đến những phương trời nào khác nữa? Còn từ đây đến đỉnh tuyết trắng ấy là xa hay gần? Theo sách học địa lý thì từ Kapilavastu đến đó chỉ có vài trăm do tuần, nhưng rất khó đến. Vì sao vậy? Vì sau lưng kinh thành có xóm làng, đi mãi sẽ đến một cổ trấn. Nếu đi nữa thì sẽ gặp những cánh rừng bạc ngàn lau sậy, rừng nguyên sinh thâm u. Và ở đây, vô vàn là hổ, báo, voi, tê giác, rắn vua, rắn chú đủ loại. Nhiều người mạo hiểm đến đấy đã bỏ mạng bởi thú dữ và sốt rét. Nếu ai may mắn đi qua hết những chướng ngại ấy, thì sẽ bắt gặp một đồng cỏ bằng phẳng, cây cối thưa thớt. Cứ đi nữa thì sẽ gặp những ngọn đồi, những thung lũng xinh tươi hoa cỏ. Bây giờ, ngước mắt lên sẽ bắt gặp trạng núi Mahabharata hùng vĩ như cắt ngang chân trời. Đứng từ đây, thái tử nghĩ, sách bảo là có thể nhìn thấy nó, nhưng chàng không thấy. Có lẽ là do khí đá và sương mù. Sau dãy núi ấy còn trùng trùng dãy núi, lên cao dần, và cái đỉnh cao nhất kia chính là Himalaya mà ai cũng nhìn thấy được. Kinh sách ngàn xưa nói rằng nơi ấy lúc nào cũng có những vị tiên ẩn tu đắc đạo. Đắc đạo là trở về với phàm thể. Và con đường ấy chỉ có cách là tìm trốn giữa rừng sâu, giữ non cao biết lãnh. Ôi, kiến thức của ta quá hữu hạn, ta không biết gì đến đời sống cũng như cứu cánh của những ẩn sĩ ấy. Những hôm khác, thái tử lại ngồi tư lự nhìn về hướng đông. Chàng đã một lần sang quê ngoại, nhưng xa tiếp từ Devayana trở đi, chỉ cần vài ba ngày đường thì có thể đến bao nhiêu quốc độ ở phương mặt trời mọc. Nhưng trên về hướng đông bắc thì nguy hiểm lắm, nên dừng lại không nên đi, vì đấy là rừng rậm tiếp rừng rậm. Đây lại là quê hương của một loại thổ dân da đen, rất hung dữ, chuyên nghề săn bắn để giết thịt, và họ cũng đã từng giết bộ hành lai vãng để nướng thui. Ngôn ngữ của họ không ai phiên dịch được, có lẽ là một bộ lạc cổ sơ còn sót lại. Hướng Tây và Tây Bắc, thái tử cũng đã từng ngồi đăm chiêu. Từ lãnh thổ của Sakya có một con đường lớn, theo ngựa hoặc theo lạc đà đi mãi, chừng 5-6 ngày đường là đến trấn thành đầu tiên của đế quốc Kosala, tên là Setaya. Từ đó, làng mạc tiếp làng mạc, đi mãi, xa khá nhiều ngày đường nữa sẽ đến kinh đô Savatthi, có vị đại vương oai hùng mà ai cũng phải cúi đầu, kể cả đức vua Suddhodana. Đây là xứ sở của quân hùng tướng mạnh, khắp các nẻo đường từ thành thị đến thôn quê, quân đội nhà vua thay phiên nhau canh phòng cẩn mật tại các điểm gác. Đồng thời còn có những chiến sĩ trên lưng những chiến mã oai hùng, giáp bào, vũ khí cùng mình, tuần hành ngày đêm trên các con lộ huyết mạch. Họ cẩn trọng giữ gìn an ninh cho các đoàn xe thương mại lữ hành, kiểu kịch hàng hóa và kinh thành, cũng như trải ra các thị trấn. Bọn đạo tặc vũ trang thường không dám đụng độ với đội quân chuyên nghiệp thiện chiến này. Cũng từ đây, đoàn xe thương buôn khởi hành đi xa, ít khi họ dừng lại Kapilavastu, mà đi mãi nhiều chục ngày đường để đến Kushinara, đến Vesali. Hàng hóa được trao đổi ở nơi này, nhưng có đoàn lại theo phà vượt qua sông Ganga đến Bataligama, rồi tiếp tục hành trình thiên lý đến kinh đô Rajigaha để trao đổi hàng hóa với một đế quốc giàu mạnh hơn là Magadha. Tại Bataligama, học địa lý ta còn biết được rằng mọi người có thể theo thuyền dông bườm lên hướng thượng lưu sông Ganga. Chỉ vài ba ngày là đến hai thành phố lớn là Varanasi và Bayaga, trù phú, thanh mậu và sầm uất.
Ôi, là những đất nước mênh mông, chỉ với chín tường thôi ta đã không thể đi cho hết. Ngay bốn bức tường thành nơi này mà ta cũng chưa được phép bước ra, dạo chơi để thấy, để nghe và để tư duy, để chiêm nghiệm về bí mật của cuộc sống.
Đôi khi Yashodhara muốn cùng chia sẻ trầm tư với thái tử, lặng lẽ như cánh bướm đến gần bên và hỏi: bên kia những phương trời có cái gì? Thái tử học hỏi nhiều, kiến văn cũng lắm, có thể cho thiếp hiểu một phần nhỏ được chăng? Thái tử lắc đầu mỉm cười:
thật ra có thấy tận mắt mới biết được. Lịch sử Châu Dương Phủ Đề đầy những huyền thoại và truyền thuyết không vội tin mà cũng không vội phủ nhận. Lịch sử dòng tộc ta có một khoảng trống về tổ tiên phát nguyên từ vùng Tây Bắc. Họ là những ai? Họ ở đâu? Các quốc độ ở phía sa mạc, ở phía chân trời mù mịt với những đoàn lạc đà lầm lũi cõng hàng, để đi về những đâu nữa? Rồi trước đó nữa, bao nhiêu nền văn minh mà nay đã hủy diệt? Con người tồn tại để làm gì? Hay là xây dựng để rồi hủy nát, vô căn nguyên, vô mục đích? Cứu cánh của cuộc đời là gì? Tại sao ai cũng lo lắng, bất an và sợ hãi? Có nụ cười và có nước mắt thật, nhưng thế gian có hạnh phúc không? Hạnh phúc ấy nằm ở đâu? Gopa, ở nơi ta lúc nào cũng trùng trùng câu hỏi như vậy đó. Tâm trí ta cứ lang thang mãi, không được yên. Hãy thông cảm cho ta nhé. Tâm trí ta cứ bay lượn tận đâu đâu, ngoài bốn hướng mây trời, chưa được thấy, chưa được biết. Hãy hiểu cho lòng ta nhé, Gopa.
Hôm kia như đã quyết định, Thái tử tìm gặp đức vua lại xin.
Hoàng Nhi buồn quá, phụ vương. Hãy cho Hoàng Nhi đi chơi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa.
Đức Suddhodana trầm ngâm giây lát.
Còn năm nay đã bao nhiêu xuân thu rồi, Siddhartha?
Dạ, đã 25 tuổi, thưa phụ vương.
Ta già rồi, Siddhartha. Ta muốn có đứa cháu trai mà trông đã mỏi mòn con mắt. Vợ chồng con đang còn tuổi thanh xuân, con không thể để cho Dasodhara ở cung một mình mà đi đây đi đó được. Và lại, dòng tộc Sakya của chúng ta chưa có kẻ ngao du lang thang.
Thái tử cúi đầu nghĩ thầm.
Phụ hoàng mong ta có đứa con trai, điều ấy cũng có cái lý của người. Nhưng kiếp sống của chính ta cũng bế tắc tăm tối, không biết mục đích của đời người là gì, hạnh phúc ở đâu. Ta sao đành tạo thêm một sinh linh trôi nổi giữa biển khổ này nữa. Và Dasodhara cũng chưa muốn có con. Như vậy, nếu chưa có con thì ta không thể đi đâu được cả.
Tối về, thái tử đem chuyện ấy tâm sự với Dasodhara. Nàng nói xa xôi: thời gian gần đây thiếp đều nằm mộng thấy những điềm triệu bất tường.
Hãy kể đi, Gopa, xem thử ta có thể chia sẻ với nàng được chăng?
Vâng, thiếp nằm mộng thấy một con voi trắng với hai chiếc ngà vàng chói lọi, trên lưng là một chiếc ngai được trang trí châu báu sáng ngời. Chiếc ngai trống không, con voi lừng lững khoan thai bước ra khỏi cổng thành hướng đông nam. Nó đi không ngoảnh lại. Trong lúc ấy, giữa hư không hiện ra những vị thiên thần phục sức giống thiên binh, thiên tướng, cất tiếng hất hải: hãy giữ con voi thần ấy lại, nó là linh hồn của quốc độ. Nó mà bỏ đi thì kinh thành Kapila Vạch Thu sẽ trống không. Trong lúc ấy, thiếp chế với chạy theo, bắp té rồi tỉnh dậy, trán đổ mồ hôi, tim đập như trống chầu. Thái tử ơi, thiếp sợ quá, con voi kiêu hùng ấy là chàng chăng? Thái tử an ủi:
ồ, hoàn toàn là do nàng tưởng tượng. Ta có đi đâu, ta vẫn ở bên nàng hằng đêm hằng ngày đây mà.
Yasodhara kể tiếp: giấc mộng thứ hai, thiếp thấy bốn vị trời, thân thể to lớn, đứng chọc cả hư không, oai hùng hết mực. Họ thò tay nhấc bốn cổng thành quăng ra biển xa. Lát sau mây trắng vần vũ, hiện ra một con đường lên cao mãi giữa trời xanh. Con đường càng lên cao thì ngọc ngà, châu báu, ngai vàng, vương miện, mỹ nữ rơi xuống. Trên đỉnh của con đường có một chiếc bóng trông rất giống thái tử, cứ lướt cao mãi, mờ dần, rồi tan nhòa giữa trăng sao. Thái tử ơi, khi trông lại, mỹ nữ ấy chính là thiếp, một mình, cô đơn, hiu quạnh. Thái tử đừng bỏ thiếp bơ vơ giữa cuộc đời mà ra đi nhé.
Chiếc bóng mờ dần giữa trăng sao, đẹp đấy chứ, Gopa.
Yasodhara giận dỗi: đẹp, đẹp, thiếp quạnh quẻ ngồi khóc một mình mà đẹp à?
Vì nàng mộc mị đó thôi. Nào, còn giấc mộng nào nữa không? Cứ kể đi, rồi ta sẽ đoán cho.
Lần thứ ba, Yasodhara sụt sùi kể tiếp. Lần này thì đẹp thật, có hai con chim hạc màu hoàng kim thà một bông sen trắng từ mây xanh bay xuống. Chúng bay, bay chập chờn giữa trăm hoa, trăm sắc, giữa hàng chục tiếng đàn, tiếng sáo, âm thanh trầm bổng du dương. Hai con chim hạc càng bay xuống gần thiếp chừng nào thì chúng càng lớn lên chừng ấy. Bông sen cũng vậy, nó cứ to lớn, lừng lững, nó phủ trùm thiếp rồi tan mất, chỉ còn lại hương thơm ngào ngạt. Trong cơn mơ, thiếp nhìn lại chỗ chàng nằm, không thấy chàng đâu, ở đây chỉ có một vầng trăng. Thái tử chợt cau mày.
Những giấc mộng của nàng đều kỳ lạ lắm, Gopa. Bông sen trắng tan mất, chỉ còn một vầng trăng, đẹp lắm nhưng cũng kỳ lạ lắm. Ta không nói là điểm chiều ấy vui hay buồn, mà nó thật là kỳ lạ. Trong một lúc, ta chưa đoán nổi đâu. Có điều ta thấy rất rõ, biết rất rõ, nó liên hệ thiết cốt đến rất nhiều kiếp sống trước đây của chúng ta. Gopa biết không, từ 8 tuổi ta đã đọc những câu kể của nhiều chân sư trên thế giới. Ta biết cả cách tính toán những phân tử của quả địa cầu. Ta rất rành về ngôn ngữ của rất nhiều bộ tộc hiện đã mất tích trên thế giới. Các thầy phụ đạo của ta giàu thông kim bác cổ, nhưng họ cũng đành chịu vì cái biết của ta thuộc về thế giới khác, những thế giới đã khuất chìm vào quá khứ xa xăm. Vậy cái biết ấy từ đâu ra? Lại nữa, giữa hàng trăm mỹ nữ đẹp đến chim sa cá lặn mà ta vẫn thờ ơ, nhưng khi gặp nàng, trái tim ta lại rung động. Đấy không là điều kỳ diệu sao? Đấy không là điều làm ta ngạc nhiên sao? Ta và nàng có lẽ đã có nhân duyên từ nhiều đời kiếp trước. Chúng ta đến với nhau, xây dựng gia đình, vui vầy tổ ấm, có lẽ là cùng chí hướng, cùng tâm nguyện để thực hiện một cái gì đó rất cao cả mà ta chưa nhớ đấy thôi, của bà.
Điều đó thì đúng, Yasodhara gật đầu. Vì thiếp cũng có cảm nhận tương tự. Thiếp không phải gặp chàng lần đầu trong cuộc thi sắc đẹp, mà trước đó nữa, năm thiếp 12 tuổi, lần đầu theo mẫu hậu sang thăm Kapilavastu. Hôm đó, thiếp thấy chàng đang từ hoàng cung đi ra, thoáng thấy gương mặt của chàng, dáng dấp của chàng, thì trái tim thiếp nó nhảy loạn trong lồng ngực. Quả thật là đáng xấu hổ, một cô bé 12 tuổi mà đỏ mặt bởi một chàng trai đồng lứa, không biết giấu mặt đâu cho đỡ thẹn. Thái tử cười vui.
Thú vị lắm, rồi sau đó ra sao?
Còn ra sao nữa, thấy thiếp như vậy, mẫu hậu quay lại ân cần hỏi. Sao vậy cô ba, con cảm nắng à? Sao mặt con lại đỏ ao như thế? Có sao không con?
Chuyện kỳ diệu đấy, Gopa. Vậy thì ta quả quyết rằng ta với nàng kết duyên phu thê trải qua rất nhiều kiếp sống rồi. Gặp nàng, ta cảm giác một mối thân quen lạ lùng. Lại nữa, sống với nàng, những cử chỉ, thái độ ta vừa khởi ý là nàng đã hiểu rồi, đã biết rồi. Đấy chính là dòng tâm quen thuộc từ quá khứ, chứ không thể là kiếp này. Gopa, có một cái gì đó vô danh, ẩn mật, đã khuất chìm. Ta phải có bổn phận tin cho ra, Gopa.
Yasodhara có vẻ lo lắng. Đó có thể là cái gì, thái tử?
Ta chưa rõ lắm. Nhưng mà này, Gopa, chắc nàng cũng rõ, các thú vui ngũ dục ta không mê luyến, đời sống đế vương ta cũng cảm thấy tầm thường, danh vọng và quyền lực ta cũng không tham muốn. Tất cả cái vị ngọt ấy, thế gian khát khao mơ ước mà sinh ra tranh giành, thủ đoạn chiến tranh. Còn ta thì lại muốn đi tìm cái gì khác. Mà cái khác đó, hiện nó chưa hề có mặt trên cuộc đời này. Trong ta đang có ý tưởng mơ hồ như vậy đó.
Yasodhara tròn mắt. Chưa hề có mặt trên cuộc đời.
Đúng vậy, Gopa. Vì trên cuộc đời, cái gì ta cũng cảm giác bất toàn, đổ vỡ, bất toại nguyện.
Cả hai chìm vào im lặng. Cuộc đối thoại không biết bao nhiêu lần tương tự như thế đã đi vào chỗ bế tắc. Yasodhara thầm nghĩ. Chính những ý nghĩ như thế, một lúc nào đó thái tử sẽ đi tìm một thế giới khác chăng? Rồi chàng sẽ rời xa ta chăng? Ba giấc mộng ta đã lo sợ, đã cảm giác là những điềm bất tường. Biết đâu có một đứa con, nó sẽ ràng buộc được chàng ở lại với ta mãi.